khanh
và Nam Phương xin kính chào quý khán giả của đài Chân Trời Mới.
Để mở đầu cho tiết mục từ Á sang Âu tuần này là đề tài nói đến việc Trung Quốc khó vượt qua các nguy cơ do những sai phạm lớn về việc phát triển kinh tế không đồng bộ. Kính mời quý khán giả lắng nghe qua sự trình bày của Nguyễn Khanh và Nam Phương.
Nếu căn cứ vào con số thì GDP của Trung Quốc vào năm 2010 là 5.000 tỷ Mỹ Kim, qua mặt Nhật Bản để trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Với con số GDP này nên Ngân hàng Thế giới World Bank đã không còn gọi Trung Quốc là một nước đang phát triển nữa, mà cho vào danh sách các quốc gia tiên tiến, nghĩa là nâng cấp. Theo các chuyên gia kinh tế thì nếu một nước phát triển kinh tế đồng bộ mà được nâng cấp như thế là điều đáng mừng. Đồng bộ ở đây không phải chỉ là phát triển ở mọi lĩnh vực, mà còn phải đồng bộ với mọi tầng lớp người dân, chứ không ưu tiên cho thành phần có nhiều quyền lực. Trong quá khứ cũng đã có nhiều quốc gia ngay sau khi được World Bank nâng cấp như Trung Quốc bây giờ thì gặp phải rào cản khiến cho sự phát triển kinh tế bị khựng lại, chẳng hạn như hai nước Chile và Argentina ở Trung Nam Mỹ, hay Malaysia, Thái Lan, Indonesia ở Á Châu. Rào cản ở đây là sự cách biệt giàu nghèo quá xa, nạn tham nhũng, hối lộ đến mức báo động, nhưng nếu so với Trung Quốc hiện nay thì không sao sánh nổi.
Nói như thế nghĩa là rào cản mà Trung Quốc đang gặp phải còn cao hơn gấp mấy lần các nước như vừa nói trên. Chỉ riêng về khoảng cách giàu nghèo thì hầu hết của cải của Trung Quốc hiện nay dồn vào cho giai cấp tư bản đỏ chỉ bằng 4,7% dân số. Nếu so mức thu nhập trung bình của giai cấp này với đại khối dân chúng còn lại thì con số lên cao đến 70 lần ở Thượng Hải, 74 lần ở Quảng Châu, nơi có ít bất công nhất là tỉnh Trọng Khánh, mà con số vẫn cao ở mức 27 lần. Còn về mặt người dân thì vì quá phẫn uất nên xuống đường phản đối chính quyền bất chấp lệnh cấm biểu tình, đình công. Trong năm 2010, tại Hoa Lục có tất cả 180.000 vụ, trong đó những cuộc xuống đường từ 300 người trở lên chiếm hơn phần nửa. Muốn kiểm soát người dân về mọi mặt nên những người cầm quyền ở Bắc Kinh ngoài việc sử dụng bạo lực còn phải gia tăng cho bằng được chỉ số GDP. Cũng theo các chuyên gia kinh tế thì sở dĩ trong thời gian qua hàng hóa Trung Quốc chiếm nhiều thị phần thế giới vì giá nhân công quá rẻ, duy trì được nguồn năng lượng với giá thấp, hối suất đồng nhân dân tệ thấp nên rất được lợi cho nền kinh tế xuất khẩu và không tốn nhiều tiền cho việc bảo vệ môi trường nghiêm khắc đối với một quốc gia công nghiệp theo quy định quốc tế. Nhưng các năm gần đây, người công nhân đã nhận ra được mình đã và đang bị bóc lột sức lao động quá đáng nên biểu tình đình công đòi tăng lương. Thay vì lắng nghe ý kiến của người lao động để giải quyết những bức xúc của họ thì các cơ quan hữu trách Trung Quốc lại sử dụng biện pháp trấn áp bằng vũ lực nên chỉ gây thêm bất ổn cho xã hội.
Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh không thể nào duy trì giá năng lượng và hối suất đồng tiền nguyên thấp như các năm trước đây được nữa. Nếu giải quyết những vấn đề như vừa nêu trên một cách hợp lý thì chi phí sản xuất cao, phải tăng giá, mà như thế thì hàng xuất khẩu bán không chạy, kinh tế sẽ bị suy thoái ngay, rất dễ dẫn đến sự sụp đổ chế độ. Do sự phát triển ồ ạt theo kiểu mạnh ai nấy làm nên không thể nào kiểm soát nổi về mặt vệ sinh và an toàn, nên mới có nhiều loại thực phẩm và đồ dùng mang nhãn hiệu Made in China có chứa độc tố, làm cho giới tiêu thụ ở các nước tiên tiến không dám đụng đến. Muốn lấy lại sự tín nhiệm của người tiêu dùng phải mất ít nhất vài ba năm, với điều kiện phải nỗ lực cải thiện hệ thống sản xuất và việc quản lý hành chính. Nhưng Trung Quốc không muốn làm vì quá tốn kém. Người Trung Quốc là một dân tộc ưu tú, với khả năng siêng năng cần mẫn sẵn có của họ cũng dư sức phát triển kinh tế theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng vì bị kèm kẹp quá lâu dưới chế độ cộng sản độc tài nên công lao đóng góp của họ hầu như chỉ để phục vụ cho tầng lớp thống trị, chứ không phải cho quốc gia hay cho bản thân. Hơn ai hết, những người lãnh đạo Bắc Kinh biết rõ chuyện này, và có người còn bảo rằng đó là sợi dây thòng lọng đang chờ đó khi trở thành quốc gia tiên tiến. Nhưng không thể lùi được, phải lao tới bằng mọi giá, cho đến khi nào đụng phải thì thôi.
Việc thay đổi thủ tướng quá lẹ của Nhật tạo ấn tượng không tốt về nền sinh hoạt chính trị của quốc gia này. Nhưng nó vẫn có cái hay, đó là đề tài kết thúc tiết mục Từ Á sang Âu tuần này. Xin mời quý thính giả theo dõi qua sự trình bày của Nguyễn Khanh và Nam Phương.
Ngày 30 tháng 8 vừa qua, Quốc hội Nhật đã tổ chức bầu cử để chọn người ra lãnh đạo đất nước thay cho ông Kang Naoto mới vừa từ chức thủ tướng trước đó vài ngày. Điều làm cho người ta ngạc nhiên không phải là chuyện ông Noda Yoshihiko đắc cử chức thủ tướng tại cuộc bầu cử vừa rồi tại Quốc hội Nhật, mà là chuyện ông ấy trở thành chủ tịch Đảng Dân Chủ Nhật sau khi đánh bại được các đối thủ nặng ký. Tuy nắm giữ chức Bộ trưởng Tài chánh, nhưng ông Noda không phải là người có thế lực mạnh trong đảng cầm quyền, nên khi ra tranh cử chức chủ tịch đảng, ông phải chạy đôn chạy đáo, vận động các dân biểu, nghị sĩ dồn phiếu cho mình, ngoại trừ cánh của ông cựu chủ tịch Ozawa. Ông Ozawa này tuy đang bị đình chỉ tư cách đảng viên Đảng Dân Chủ vì có thể bị viện kiểm sát truy tố về tội không khai báo rõ ràng tiền bạc quyên góp được từ những người ủng hộ, nhưng ông Ozawa vẫn còn nhiều thế lực trong đảng, mà theo các nhà bình luận thì chỉ cần ông Ozawa ủng hộ ai là người đó có thể leo lên chức thủ tướng.
Cách đây 2 năm, lúc Đảng Dân Chủ Nhật lên nắm quyền, trong vị thế tổng thư ký đảng cầm quyền, ông Ozawa đưa ra chính sách đặt nặng sự quan hệ với Trung Quốc hơn là Hoa Kỳ, nên lãnh đạo Trung Quốc có cảm tình nhiều với ông ta. Vì vậy nên lần bầu cử chức chủ tịch Đảng Dân Chủ Nhật vừa rồi, lãnh đạo Bắc Kinh đặt kỳ vọng vào ông Kaeda Banri, vì ông dân biểu này là người được ông Ozawa ủng hộ. Bắc Kinh ngại nhất là dân biểu Maehara Seiji thắng cử, vì ông này lúc nắm chức ngoại trưởng đã lên án gắt gao việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật và gây bất ổn ở Biển Đông. Thật ra ông Noda cũng là người chỉ trích các hành động xâm lược của Trung Quốc rất mạnh, nhưng Bắc Kinh không cần quan tâm tới vì nghĩ rằng Noda Yoshihiko thì làm sao mà đắc cử vào chức chủ tịch đảng để lên làm thủ tướng Nhật được. Kết quả bầu cử trái ngược hẳn, làm Bắc Kinh trở tay không kịp trong việc đã kích cá nhân ông Noda theo bài bản soạn sẵn, nên bả đâu phàn đó, phàn tới tấp, phủ đầu, chẳng những không có hiệu quả mà còn làm cho người dân Nhật lắc đầu ngào ngán về người bạn láng giềng xấu bụng đụng đầu chửi đó. Biết là bị hớ nên Bắc Kinh phải chụp ngay những câu chỉ trích của Hàn Quốc về ông Noda là người cực kỳ bảo thủ do ảnh hưởng của người cha gốc quân nhân. Năm 2005 đã từng lên tiếng đòi hồi phục danh dự cho những tướng lãnh quan chức Nhật bị đồng minh phe Hoa Kỳ kết án là tội phạm chiến tranh.
Nếu không có khả năng thì ông Noda đã không leo lên được đến chức Bộ trưởng Tài chánh, một bộ rất quan trọng. Nhưng ông Noda cũng không phải là một con người vượt trội để có thể giải quyết một loạt vấn đề nan giải do những người tiền nhiệm để lại. Ngay đến việc dung hòa các phe phái trong đảng cầm quyền cũng đã là một vấn đề khó nuốt, chứ chưa nói đến chuyện đòi tăng thuế để có tiền tái thiết đất nước sau vụ động đất và sóng thần vừa qua. Thêm một việc nữa, ông Noda là người muốn cho các nhà máy điện hạt nhân đang đóng cửa hoạt động trở lại. Đây là một vấn đề đang bị nhiều người Nhật phản đối. Trong vòng 5 năm mà Nhật Bản đã có đến 6 vị thay nhau lên làm thủ tướng, khiến nhiều người nói đùa rằng nó như một cánh cửa xoay tròn. Ngay đến phát ngôn viên Nhà Trắng khi họp báo cũng hài hước nói đùa rằng mấy ông lên xuống lẹ quá, nhiều khi không kịp nhớ hết tên. Nếu bảo rằng sự lên xuống quá lẹ như thế là một sự khủng hoảng chính trị của Nhật, điều này đúng, nhưng không lớn, mà nó phản ảnh nhiều hơn về tinh thần tự trọng của những chính trị gia Nhật. Đó là khi không làm tròn nhiệm vụ hoặc bị nhiều chống đối thì tốt nhất là nên rút lui sớm để tránh gây bất ổn cho chính trường. Rồi đây, chắc ông tân thủ tướng Noda cũng vậy.
Đến đây đã chấm dứt tiết mục Từ Á sang Âu. Nguyễn Khanh và Nam Phương xin kính chào tạm biệt và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình này vào tuần sau, cũng vào giờ này, trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ của Đài Chân Trời Mới.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai.